Chương 13. Sáng hôm sau, ngày cuối cùng của chúng tôi ở Amsterdam, mẹ cùng Augustus và tôi đi bộ đến công viên Vondelpark chơi. Ở đó, chúng tôi tìm thấy một quán cà phê nhỏ ẩn mình dưới bảo tàng điện ảnh quốc gia Hà Lan. Nhâm nhi tách latte, mà theo lời người phục vụ giải thích thì người Hà Lan gọi là cà phê không đúng điệu, bởi vì nó có nhiều sữa hơn cà phê. Chúng tôi ngồi dưới tán cây dẻ cổ thụ và thuật lại cho mẹ nghe cuộc gặp gỡ giữa chúng tôi với Peter Van Houten vĩ đại. Chúng tôi kể như một câu chuyện hài. Trên đời này tôi tin là chúng ta có quyền lựa chọn xem nên kể chuyện buồn như thế nào. Và chúng tôi quyết định hài hước hóa câu chuyện. Augustus ngồi thụp xuống trên ghế, giả bộ làm ngài Van Houten kín miệng, chuyên nói kháy người khác và không mấy khi nhấc mình ra khỏi ghế. Còn tôi vẫn đứng và đóng vai chính mình, cứ hết thẹn đỏ mặt lại sừng sộ hét lên. Này ông già xấu xí, béo ị! Em nói ông ấy xấu xí à? Augustus chợt hỏi. Cứ đóng tiếp đi, tôi nói với anh. Tôi không xấu xí, cô mới là đồ xấu xí, cô gái thở bình dưỡng khí à? Ông là một kẻ hèn nhát, tôi quát ầm ĩ. Và anh Augustus cười phá lên, quên mất nhân vật mình đang đóng. Tôi ngồi xuống. Chúng tôi kể mẹ nghe về nhà lưu niệm Anna Frank, cắt ra đoạn hôn nhau. Thế các con có trở lại nhà Van Houten sau đó không? Mẹ hỏi. Augustus thậm chí còn không cho tôi thời gian kịp đỏ mặt, đã đáp luôn. Không ạ, chúng cháu ghé vào một quán cà phê. Ở đó Hazel giảng cho cháu nghe về biểu đồ Venn rất mắc cười. Anh đá mắt sang tôi. Chúa ơi, anh thật quyến rũ. Nghe hay nhỉ? Bà nói. À, giờ mẹ sẽ đi dạo để hai đứa tự nhiên nói chuyện. Bà nói với Gus, giọng hơi sắc cạnh. Sau đó chúng ta có thể làm một tour tham quan bằng thuyền trên kênh. Dạ, cũng được, tôi đáp. Mẹ để lại một tờ 5 euro dưới chiếc đĩa lót ly rồi hôn lên tóc tôi, thì thầm. Mẹ yêu con, yêu ơi là yêu. Bà nói dư hai chữ yêu so với thường ngày. Anh Gus chỉ bóng các nhánh cây giao nhau và tẻ ra trên lớp bê tông. Đẹp quá hai em. Dạ, tôi đáp. Thật là một phép ẩn dụ hay. Anh lẩm bẩm. Thật không? Tôi tò mò hỏi lại. Hình ảnh tiêu cực của những thứ quấn quýt nhau và sau đó chia lìa nhau. Anh giải thích. Trước mặt chúng tôi, hàng trăm người lướt qua, kẻ chạy bộ, người đạp xe hoặc có tốp còn trượt patin. Amsterdam là một thành phố dành cho các hoạt động và vận động. Một thành phố không nên di chuyển bằng xe ô tô và có một cảm giác rõ ràng là tôi không thuộc về nơi này. Nhưng Chúa ơi, nó đẹp nên thơ. Nhánh sông uốn lượn quanh một cây cổ thụ. Một con cò đứng im lìm bên mép nước, dõi mắt tìm bữa sáng giữa hàng triệu cánh hoa du trôi bồng bềnh trên dòng nước. Nhưng anh Augustus chẳng để ý đến cảnh đẹp. Anh quá bận tâm quan sát sự dịch chuyển của bóng cây. Cuối cùng, anh cũng cất tiếng. Anh có thể nhìn như thế này cả ngày, nhưng chúng ta nên về khách sạn. Chúng ta có thời gian không? Tôi băn khoăn. Anh cười buồn, đáp. Phải chi là có. Anh muốn nói gì? Tôi thắc mắc. Anh chỉ hất đầu về hướng khách sạn. Chúng tôi đi trong im lặng. Anh Augustus đi trước, cách tôi nửa bước. Tôi sợ hãi đến độ không thể hỏi xem liệu mình có lý do gì để sợ hãi hay không. Là vậy, có một hệ thống được gọi là tháp nhu cầu của Maslow. Về cơ bản, cái ông Abraham Maslow này trở nên nổi tiếng là nhờ vào lý thuyết về nhu cầu của mình, rằng một số nhu cầu nhất định phải được đáp ứng trước khi ta có thể phát sinh các loại nhu cầu khác. Tháp nhu cầu đó trông như thế này. Tháp nhu cầu của Maslow. Hình tam giác. Phần đáy. Nhu cầu sinh lý. Cần thức ăn, nước uống, chỗ cư trú ấm áp, hít thở không khí trong lành. Nhu cầu an toàn. Muốn được đảm bảo an toàn cơ thể, công việc ổn định, tài sản. Nhu cầu xã hội. Muốn thuộc một nhóm cộng đồng, có tình yêu, gắn bó gia đình. Nhu cầu được quý trọng. Cần cảm giác được tôn trọng. Nhu cầu được thể hiện. Tự phát triển năng khiếu cá nhân. Một khi nhu cầu về thực phẩm và nước uống được thỏa mãn, ta sẽ tiến lên tầng tiếp theo của tháp nhu cầu, mong muốn được an toàn cơ thể. Và sau đó sẽ lên các tầng tiếp theo và tiếp theo nữa. Nhưng điều quan trọng là, theo ông Maslow, trừ phi nhu cầu sinh lý của ta được thỏa mãn, chứ không thì ta cũng chẳng buồn quan tâm đến nhu cầu an toàn hay quan hệ xã hội chi hết, chứ đừng nói đến nhu cầu được tự thể hiện. Cấp độ mà ta bắt đầu hướng đến sáng tạo nghệ thuật, tư duy về đạo đức và vật lý lượng tử cùng những vấn đề cao siêu cỡ đó. Nếu theo Maslow, tôi đang bị kẹt trên tầng thứ hai của tháp nhu cầu, khi sức khỏe chưa được đảm bảo an toàn và do đó không thể với đến tình yêu, sự tôn trọng, cảm hứng nghệ thuật hay bất cứ điều gì khác cao xa hơn. Mà điều đó thì rõ ràng thật vớ vẩn. Nhu cầu thôi thúc sáng tạo nghệ thuật hay suy ngẫm triết lý nhân sinh không hề nguôi ngoai khi bạn đau ốm. Niềm thôi thúc ấy càng cháy bỏng hơn trước bệnh tật. Tháp nhu cầu của Maslow dường như ngụ ý rằng thân phận tôi kém cỏi hơn so với những người khác, và hầu hết mọi người dường như đồng ý với quan điểm này của ông. Nhưng anh Augustus thì không. Tôi luôn luôn nghĩ rằng anh có thể đã yêu tôi bởi vì anh cũng từng bị bệnh. Và giờ đây tôi thấy có lẽ anh vẫn thế. Chúng tôi đến phòng của tôi, Kierkega. Tôi ngồi xuống bên mép giường và mong anh sẽ đến ngồi bên cạnh. Nhưng anh đã yên vị trên chiếc ghế hoa hòe hoa sói đầy bụi. Cái chiếc ghế ấy, bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? 50 tuổi chăng? Tôi thấy bồn chồn trong dạ khi anh chậm rãi kéo một điếu thuốc ra đặt lên môi. Anh ngã người ra sau và thở dài. Ngay trước khi em vào phòng chăm sóc đặc biệt ICU, anh đã bắt đầu thấy đau ở hông. Không đâu. Tôi cắt ngang. Sự căng thẳng dâng lên và nhấn chìm tôi trong đó. Anh gật đầu như xác nhận. Thế nên anh đã đi chụp cắt lớp. Anh dừng lại, giật phát điếu thuốc ra và nghiến chặt răng. Phần lớn cuộc đời của tôi được dành cho nỗ lực không khóc trước mặt những người yêu quý tôi. Vì vậy tôi biết những gì anh Augustus đang cố làm. Bạn nghiến chặt răng, nhìn lên trần. Bạn tự nhủ rằng nếu họ thấy bạn khóc, nước mắt sẽ làm tổn thương họ. Và bạn sẽ chẳng là gì ngoài một nỗi buồn thương trong cuộc sống của họ. Mà bạn không được trở thành một nỗi buồn thương vô hạn như vậy, nên bạn sẽ không khóc. Bạn tự nhủ những điều này với chính mình, trong khi mắt vẫn nhìn lên trần nhà, rồi sau đó nuốt nước mắt vào trong, mặc dù cổ họng bạn khô khốc. Để rồi cuối cùng, bạn nhìn vào mắt người yêu quý bạn và mỉm cười rạng rỡ. Anh nở nụ cười nửa miệng quen thuộc và nói: Anh cháy sáng như một cây thông Noel, Hazel Grace. Từ lồng ngực đến hông trái, rồi xuống gan, khắp toàn thân. Khắp toàn thân, từ đó treo lơ lửng trong không gian đặc quánh. Cả hai chúng tôi đều biết ý nghĩa của nó. Tôi đứng dậy, kéo lê người cùng giá oxy trên tấm thảm mà có lẽ tuổi đời còn dài hơn quãng thời gian anh Augustus có thể sống được, đến bên anh. Tôi quỳ dưới chân ghế, ngã đầu vào lòng anh và vòng tay ôm anh. Anh vuốt tóc tôi. Em rất tiếc, tôi nói. Anh xin lỗi đã không nói chuyện này với em, anh nói, giọng rất bình tĩnh. Mẹ em chắc biết, cách bà nhìn anh. Chắc mẹ anh đã nói với bà hay sao đó. Lẽ ra anh nên nói sớm với em. Anh thật ngu ngốc và ích kỷ. Tôi biết tại sao anh đã chẳng nói gì. Dĩ nhiên, cũng cùng lý do như khi tôi không muốn anh nhìn thấy mình trong phòng chăm sóc đặc biệt. Tôi không thể giận anh dù chỉ một giây. Và đến bây giờ, khi đã và đang yêu một trái bom nổ chậm, tôi hiểu ra mình thật ngốc khi cố gắng cứu mọi người khỏi mối nguy lãnh những mảnh đạn tan tác của chính mình. Tôi không thể thôi yêu anh Augustus Water được, và tôi cũng chẳng muốn thế. Thật không công bằng, tôi nói, thật chẳng công bằng tí nào. Thế giới này, anh nói, không phải là một công xưởng sản xuất điều ước. Và sau đó lớp vỏ cứng cỏi của anh bị phá vỡ. Chỉ trong một chốc, tiếng nức nở của anh vỡ ra đầy bất lực như một tiếng sấm rền trong không trung mà không có tia sét nào lóe lên. Một âm thanh tàn bạo khủng khiếp mà với những người không chuyên trong lĩnh vực đau khổ này có thể nhầm lẫn là vì yếu đuối. Sau đó anh kéo tôi lên, mặt anh rất gần với mặt tôi, giọng rất cương quyết. Anh sẽ chiến đấu với căn bệnh, anh sẽ chiến đấu vì em. Đừng lo cho anh, Grace Hazel, anh vẫn ổn. Anh sẽ tìm ra cách để kéo dài sự sống và quấy nhiễu em thêm một thời gian lâu thật lâu. Nước mắt tôi tràn ra. Anh mạnh mẽ trở lại, ôm chặt tôi đến nỗi tôi có thể thấy cánh tay cuồn cuộn cơ của anh vòng quanh mình khi anh nói. Anh xin lỗi, em sẽ ổn thôi, mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh hứa. Và lại nhếch miệng cười. Anh hôn lên trán tôi, và tôi chợt thấy lồng ngực vạm vỡ của anh không căng tràn như trước. Anh nghĩ cuối cùng mình cũng sở hữu một cố tật. Một lúc sau, tôi kéo anh vào giường, nằm cạnh anh trong khi anh kể tôi nghe là họ đã bắt đầu chạy hóa trị giảm đau. Nhưng anh đã bỏ ngang để lên đường đi Amsterdam, mặc cho ba mẹ anh nổi trận lôi đình. Họ đã cố gắng ngăn anh đừng đi cho tới tận sáng hôm đó, khi tôi nghe anh hét rằng cơ thể của anh thuộc về bản thân anh. Thật ra chúng ta có thể dời ngày bay mà anh, tôi nói. Không, không được đâu em, anh phản đối. Dù sao thì chữa trị cũng vô ích thôi. Anh biết là nó không hữu hiệu mà, em hiểu không? Tôi gật đầu đồng tình. Chỉ vớ vẩn cả thôi, toàn bộ liệu trình. Họ sẽ thử nghiệm gì đó khác khi anh về đến nhà. Họ luôn nảy ra ý tưởng mới. Ừ, tôi đồng cảm vì bản thân đã từng là vật thử nghiệm của đủ loại liệu trình chữa trị. Phần nào anh đã lừa dối em để em tin là mình đang yêu một người khỏe mạnh. Anh nói. Tôi nhún vai. Em cũng làm như vậy với anh mà. Không, em chẳng phải như vậy. Chẳng ai tuyệt vời như em hết. Anh âu yếm hôn tôi và chợt nhăn mặt. Đau lắm hả anh? Tôi hỏi. Không, chỉ hơi đau thôi. Anh nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc lâu rồi nói. Anh thích thế giới này. Anh thích uống sâm banh. Anh không thích uống thuốc. Anh thích nghe giọng người Hà Lan nói tiếng Hà Lan. Và bây giờ, Anh thậm chí còn không có được một trận chiến. Anh không thể chiến đấu. Anh sẽ phải chiến đấu chống ung thư, tôi nói. Đó là cuộc chiến của anh, và anh sẽ tiếp tục chiến đấu quật cường. Tôi động viên anh. Tôi ghét khi ai khác cố gắng động viên tinh thần tôi để sẵn sàng cho cuộc chiến. Nhưng giờ đây tôi lại đang làm điều đó với anh. Anh sẽ sống thật tốt cho ngày hôm nay. Giờ đây là cuộc chiến của riêng anh. Tôi thấy coi thường mình vì kiểu tình cảm ủy mị ướt át này. Nhưng tôi còn có gì khác để trao anh? Một cuộc chiến ư? Anh hỏi ngược lại với vẻ khinh miệt. Anh chiến đấu với cái gì? Căn bệnh ung thư của anh. Và căn bệnh ung thư của anh là gì? Là chính bản thân anh. Các khối u tạo ra anh. Chúng tạo ra anh cũng giống như não anh, tim anh hình thành nên anh vậy. Đó là một cuộc nội chiến, Hazel Grace à. Và phe chiến thắng đã được xác định trước. Anh Gus, tôi thốt lên. Tôi không thể nói bất cứ điều gì khác. Anh thừa thông minh để hiểu những lời an ủi vớt vát mà tôi có thể nghĩ ra. Được rồi em, anh nói. Nhưng tôi vẫn chưa nói hết. Sau một lúc, anh nói. Nếu em đi đến bảo tàng Rees Museum, điểm mà anh thật sự muốn tham quan, nhưng chúng ta đang đùa chắc, cả hai đứa đều không thể đi bộ quanh một viện bảo tàng nổi. Nhưng dù sao anh cũng đã xem bộ sưu tập trưng bày của nó trên mạng trước khi chúng ta bay đến đây. Nếu em có thể đi, và hy vọng một ngày nào đó em sẽ đi được, em sẽ nhìn thấy rất nhiều bức tranh vẽ người đã chết. Em sẽ thấy Chúa Giê-xu trên thập giá. Em thấy một anh chàng bị đâm vào cổ. Em sẽ thấy người ta chết đuối trên biển, hy sinh trong chiến tranh, và một cuộc diễu hành của những người tử vì đạo. Nhưng không có một bệnh nhi ung thư nào cả. Cũng chẳng có ai chết vì mắc bệnh dịch hạch, bệnh đậu mùa hay sốt vàng da hay bất cứ chứng bệnh gì. Vì bệnh tật chẳng có gì vinh quang cả. Chết vì bệnh không có ý nghĩa mà cũng chẳng có vinh dự gì hết. Abraham Maslow, con xin trình ngài chàng thanh niên Augustus Waters, người mà óc tò mò về sự sinh tồn đã làm lu mờ đi những anh em đồng đạo được ăn sung mặc sướng, hết mực yêu chiều và khỏe mạnh cường tráng. Trong khi đa phần con trai tiếp tục cuộc sống hưởng thụ mù quáng mà không mảy may suy tư, thì anh Augustus Waters đã bỏ thời gian nghiên cứu bộ sưu tập của bảo tàng Rees Museum từ xa. Sao vậy? Anh Augustus hỏi sau một hồi quan sát. Không có gì, tôi đáp. Chỉ là em... Tôi bỏ lửng và không biết làm thế nào để kết thúc câu. Chỉ là em rất, rất thích anh. Anh cười nửa miệng, mũi anh rất gần với mặt tôi. Cảm xúc tương đồng. Anh không nghĩ là em có thể quên chuyện đó và cư xử như anh không phải là một người sắp chết. Em không nghĩ là anh sắp chết, tôi nói. Em nghĩ anh chỉ bị ung thư sơ sơ thôi. Anh mỉm cười, đùa cợt trước giá treo cổ. Anh đang ngồi trên một chiếc tàu lượn siêu tốc mà chỉ thẳng hướng đi lên. Anh nói. Và trách nhiệm cũng như đặc quyền của em là cùng anh lái nó đi lên. Tôi hùa thêm. Có lố lăng lắm không khi anh muốn thử hôn em vậy? Không có thử gì hết. Tôi thì thầm. Chỉ có làm thật thôi. Chương 14. Trên chuyến bay về, khi chúng tôi đang ở độ cao khoảng 3.600 thước trên những đám mây mây cách mặt đất 3.000 thước, anh Gus bảo. Anh từng nghĩ sống trên mây rất vui. Ừ đúng rồi. Tôi hào hứng. giống như sống trong nhà phao nhưng không phải lúc nào cũng thế. Nhưng rồi có một hôm trong tiết khoa học hồi cấp 2, thầy Martinez hỏi xem ai trong lớp từng mơ được sống trên mây và cả lớp đều giơ tay. Sau đó, thầy Martinez thủng thẳng bảo với bọn anh rằng ở độ cao trên đây gió thổi hơn 150 dặm một giờ, nhiệt độ là âm 30 độ, hoàn toàn không có oxy, và khi ở trên mây, tất cả chúng ta sẽ chết trong vòng vài giây. Ông thầy nghe có vẻ lành tính dữ ha. Thầy ấy là dũng sĩ diệt giấc mơ đó, Hazel Grace. Để anh kể em nghe, em nghĩ núi lửa có tuyệt không? Thế có còn tuyệt nữa không khi nó đã chôn vùi 10.000 người tại thành cổ Pompeii? Em vẫn thầm tin rằng thế giới này là do phép thuật tạo ra. Đó chỉ là các phân tử không có linh hồn va vào nhau một cách ngẫu nhiên thôi. Em có lo lắng xem ai sẽ chăm sóc mình nếu ba mẹ em mất đi không? Em cũng nên nghĩ đến việc đó đi, vì trước sau gì họ cũng bị dòi ăn thôi. Đôi khi không biết nhiều mà lại hay, tôi nói. Một tiếp viên đẩy xe nước giải khát đi ngang qua, liên tục hỏi khẽ. Quý khách dùng nước không ạ? 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 Gus chồm qua người tôi, giơ tay hỏi. Vui lòng cho chúng tôi ít sâm banh. Cậu đủ 21 tuổi chưa? Chị hỏi đầy nghi ngờ. Tôi đưa tay chỉnh lại đầu phun oxy trong mũi một cách lộ liễu. Chị tiếp viên mỉm cười, sau đó liếc nhìn mẹ tôi đang ngủ say. Bà sẽ không thấy phiền chứ? Chị hỏi. Không đâu, tôi trấn an chị. Nghe thế, chị bèn rót rượu sâm banh vào hai chiếc ly nhựa. Đặc quyền của bệnh nhân ung thư mà. Anh Gus và tôi cụm ly. Chúc mừng em, anh nói. Chúc mừng anh, tôi nói, chạm ly vào ly anh. Chúng tôi nhấm nháp. Cảm giác không chến choáng nhiều sao bằng sâm banh ở nhà hàng Orangey, nhưng vẫn uống được. Em biết không, anh Gus nói với tôi, tất cả mọi điều ông Van Houten nói đều là sự thật. Cũng có thể, nhưng ông ấy không cần hằn học về mọi chuyện như vậy. Em không tin là ông ta đã tưởng tượng ra tương lai cho chú chuột hamster Sisyphus mà không hề nghĩ đến mẹ của Anna. Anh Augustus nhún vai. Đột nhiên anh có vẻ hơi sao lãng. Anh ổn chứ? Tôi hỏi. Anh lắc đầu thật khẽ. Đau. Anh đáp gọn lõn. Ngực à? Anh gật đầu, nắm chặt bàn tay. Sau này, anh mô tả cơn đau như thể có một ông béo, một chân mang giày cao gót, đứng ngay chính giữa ngực anh. Tôi gập khay để thức ăn trở lại lưng ghế trước, khóa lại, rồi cúi xuống lục tìm thuốc trong ba lô của anh. Anh nốc một viên với rượu sâm banh. Ổn chưa anh? Tôi hỏi lại lần nữa. Anh Gus ngồi yên, đấm đấm vào tay vịn, ráng chờ cho thuốc phát huy tác dụng. Loại thuốc không giảm đau mà cũng chẳng giúp anh thoát khỏi cơn đau tái phát, và thoát khỏi cả tôi nữa. Toàn bộ câu chuyện hơi mang tính cá nhân, anh Gus yếu ớt nói. Giống như ông ấy giận chúng ta vì một lý do riêng tư nào đó, cái ông Van Houten ấy. Anh uống ừng ực từng hớp rượu còn lại trong ly và nhanh chóng ngủ thiếp đi. Ba tôi đã chờ sẵn trong khu trả hành lý giữa một rừng tài xế limo sang trọng trong bộ suit đường hoàng đang dơ đủ loại bản tên đón khách. Johnson, Barrington, Carmichael. Ba cũng có một bảng hiệu của riêng ông thiết kế. Gia đình thân thương của tôi. Bên dưới còn ghi thêm. Và Gus. Tôi ôm chầm lấy ba và ông sụt sịt khóc. Dĩ nhiên. Trên đường về nhà, anh Gus và tôi thi nhau kể chuyện Amsterdam cho ông nghe. Nhưng mãi đến khi tôi về đến nhà, nối dây vào máy Philip, thong thả vừa xem kênh truyền hình Mỹ trên mạng với ba, vừa ăn pizza Mỹ. Chúng tôi để thẳng miếng pizza trên khăn ăn xếp trong lòng. tôi mới có dịp nói với ông về chuyện Angus. Bệnh tình của Angus tái phát. Tôi kể ông nghe. Ba biết, ông đáp. Ông nhích qua chỗ tôi và nói thêm. Trước chuyến đi, mẹ thằng bé có nói cho ba mẹ biết. Ba xin lỗi vì thằng bé đã không cho con biết. Ba xin lỗi con gái à. Tôi không nói gì trong một lúc lâu. Chúng tôi đang xem chương trình lựa chọn ngôi nhà ưng ý mà những người tham gia sẽ mua. À, ba có đọc cuốn Nỗi đau tột cùng trong lúc hai mẹ con vắng nhà. Ba nói. Tôi quay đầu nhìn ba. Ồ, tuyệt quá, vậy ba thấy sao? Truyện hay, hơi khó hiểu với ba. Con hãy nhớ rằng ba là dân hóa sinh, chứ không phải dân chuyên văn. Ba ước gì truyện có đoạn kết. Dạ, tôi nói, ai cũng phàn nàn như thế. Truyện cũng hơi tuyệt vọng. Ông nói thêm, hơi mang tư tưởng chủ bại. Nếu ba nói chủ bại có nghĩa là trung thực thì con đồng ý. Ba không nghĩ tư tưởng chủ bại là trung thực. Ông trả lời, ba từ chối chấp nhận định nghĩa đó. Vậy mọi chuyện xảy ra đều có nguyên do cả và chúng ta đều sẽ sống trên mây trong những dinh thự nguy nga và suốt ngày chỉ biết chơi đàn hạt thôi à? Ba mỉm cười. Ông vòng cánh tay hộ pháp ôm tôi và hôn lên đầu tôi. Ba không biết mình tin tưởng điều gì, Hazel à. Ba từng nghĩ khi đã trưởng thành, người ta sẽ biết rõ mình tin tưởng những gì. Nhưng đến nay ba vẫn chưa biết con ạ. Dạ, tôi đáp. Thôi được rồi. Ba lấy làm tiếc với tôi lần nữa về chuyện Angus. Và sau đó chúng tôi quay lại xem chương trình. Những người tham gia đã chọn được một ngôi nhà ưng ý. Tay bà vẫn vòng ôm tôi, còn tôi cũng bắt đầu lơ mơ ngủ. Nhưng tôi chưa muốn đi ngủ lúc này. Chợt bà bật thốt. Con biết ba tin gì không? Ba nhớ hồi đại học, ba đã đăng ký học toán. Một lớp toán thực sự tuyệt vời do một cô giáo nhỏ con đứng lớp. Khi ấy cô đang giảng về thuật toán biến đổi Fourier nhanh, thì cô chợt dừng giữa chừng và nói, đôi khi có vẻ như vũ trụ muốn được chú ý. Đó là những gì ba tin. Ba tin rằng vũ trụ này muốn được chú ý. Ba nghĩ rằng vũ trụ hơi thiên về ý thức, và nó chỉ tán dương trí thông minh phần nào bởi còn mãi thích thú việc người khác quan sát vẻ thanh lịch của nó. Và ba là ai kia? Chỉ là một người sống trong một giai đoạn lịch sử quá ngắn ngủi để có thể nói với vũ trụ bằng sự quan sát đó. Chính xác hơn là sự quan sát của ba, chỉ mang tính tạm thời. Một hồi sau tôi nhận xét, ba quả là một người thông minh. Con quả là một người giỏi nhận xét, ông trả lời. Buổi chiều hôm sau, tôi lái xe qua nhà anh Gus và ăn bánh mì sandwich, bơ đậu phộng và mứt với ba mẹ anh và kể cho họ nghe chuyện ở Amsterdam trong khi anh ngủ trên sofa phòng khách nơi chúng tôi từng xem phim V for Vendetta. Từ nhà bếp tôi chỉ thấy thấp thoáng dáng anh. Anh nằm ngửa, đầu quay ngược hướng tôi và đã được đặt ống thông nội tĩnh mạch PICC. Họ đang tấn công ung thư bằng một công thức pha chế thuốc mới. Hai loại thuốc hóa trị và một loại hấp thụ protein mà họ hy vọng sẽ vô hiệu hóa gen đột biến gây bệnh ung thư trong cơ thể anh. Angus thật may mắn mới có tên trong danh sách thử nghiệm. Ba mẹ anh chia sẻ với tôi. May mắn ư? Tôi biết một trong số các thuốc đó. Chỉ nghe tên thôi cũng đủ làm tôi muốn nôn mửa. Một lúc sau, mẹ anh Isaac đưa anh sang chơi. Chào anh Isaac, em là Hazel từ hội tương trợ đây, không phải cô bạn gái cũ trời ơi của anh đâu. Mẹ anh dắt anh đi về phía tôi. Tôi nhấc người khỏi ghế và ôm chầm lấy anh, trong khi anh mất một chốc mới tìm thấy tôi. Anh ghì chặt tôi. Amsterdam thế nào? Anh hỏi. Tuyệt cú mèo, tôi trả lời. Waters, anh gọi. Mày đâu rồi, người anh em? Anh ấy đang ngủ, tôi trả lời, và giọng tôi không giấu được anh. Isaac lắc đầu một cách buồn bã, trong khi tất cả mọi người đều im lặng. Chết tiệt! Isaac thốt lên sau một giây. Mẹ anh dắt anh đến ngồi xuống một chiếc ghế cô vừa kéo ra. Tao vẫn có thể hạ đẹp mày trong trò chống phiến loạn đó nhé. Anh Augustus nói mà không quay đầu nhìn chúng tôi. Giọng anh có phần chậm hơn dưới tác dụng của thuốc, nhưng nhờ vậy anh mới nói với tốc độ của người bình thường. Tàu cá, tất cả bọn đần đều bị mù. Anh Isaac vừa trả lời, vừa quơ tay trong không khí hòng tìm mẹ anh. Cô nắm lấy tay anh, kéo anh đứng dậy và dẫn anh đi về phía chiếc sofa. Hai anh chàng vụng về ôm nhau. Mày thấy trong người thế nào? Anh Isaac hỏi thăm. Miệng tao lúc nào cũng đắng ngắt. Nhưng ngoài chuyện bực mình đó ra, thì bạn mày đang ngồi trên một chiếc tàu lượn siêu tốc mà chỉ thẳng hướng đi lên, hiểu chưa cô? Anh Gus đáp khiến anh Isaac cười ngất. Thế mắt mày sao rồi? Ồ, tuyệt vời! Anh nói. Ý tao là giờ tao không để tâm đến chuyện mắt mũi nữa. Nghe hay đó. Ừ, phải thế chứ. Anh Gus bảo. Không phải có ý chơi trội mày hay gì đâu, nhưng người tao giờ toàn là tế bào ung thư. Tao có nghe nói. Anh Isaac đáp, cố không để cho câu chuyện ảnh hưởng đến anh. Anh mò mẫm tìm tay anh Gus, nhưng kết quả lại sờ trúng đùi anh ấy. Tao đang vào thuốc, anh Gus cho biết. Mẹ anh Isaac mang ra hai chiếc ghế trong phòng ăn cho anh Isaac và tôi ngồi cạnh anh Gus. Tôi nắm lấy tay anh Gus, mân mê chỗ hõm giữa ngón cái và ngón trỏ của anh. Người lớn kéo nhau xuống tầng hầm, chắc cùng chia sớt nỗi buồn hay gì đó với nhau, để lại ba đứa chúng tôi trơ trọi trong phòng khách. Sau một lúc, anh Augustus quay đầu về phía chúng tôi, vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. Monica sao rồi mày? Anh hỏi. Lặng mất tâm, anh Isaac đáp. Không email, không thiệp thiết gì hết. Tao có cái máy này đọc hộ email cho tao, cũng hay phết. Tao có thể đổi giọng nam hay nữ, hoặc chọn giọng theo vùng miền, hoặc mấy trò linh tinh khác. Vậy tao có thể gửi cho mày một câu chuyện khiêu dâm, và mày sẽ chỉnh giọng một ông già người Đức đọc cho mày nghe, phải không? Chính xác, anh Isaac nói. Nhưng mẹ tao vẫn còn giúp tao chỉnh máy, nên gượng đã. Hãy để câu chuyện khiêu dâm qua chất giọng Đức này chờ thêm một hoặc hai tuần nữa đã. Chị ấy thậm chí chẳng nhắn tin hay hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh à? Tôi hỏi. Tôi thấy chuyện này như một hành động bất công không thể chấp nhận được. Hoàn toàn ngoài vùng phủ sóng, anh Isaac nói. Buồn cười vậy. Tôi không khỏi lấy làm bất bình. Anh đã thôi không suy nghĩ về chuyện đó nữa. Thú thật là anh không có thời gian để gặp gỡ bạn gái. Giờ anh có một công việc chiếm toàn thời gian là học cách làm người mù. Anh Gus lại quay đầu đi, chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ về phía sân sau. Anh nhắm mắt lại. Anh Isaac hỏi tôi khỏe không, và tôi đáp rằng tôi vẫn khỏe. Anh kể cho tôi nghe về một cô gái mới tham gia hội tương trợ, có giọng nói rất quyến rũ. Và anh cần tôi đi theo để nói với anh xem liệu cô ấy có thật sự quyến rũ không. Thế rồi đột nhiên anh Augustus bảo, Người ta không thể không liên hệ với bạn trai cũ của mình sau khi anh ta bị mút cặp mắt ra như vậy. Chỉ là một trong những... Anh Isaac mở miệng định nói. Hazel Grace, em có $4 ở đó không? Anh Gus hỏi ngang. Dạ có. Tôi ngơ ngác đáp. Chi vậy anh? Hay lắm. Em tìm giùm cái chân giả của anh ở dưới bàn cà phê. Anh chỉ. Anh Gus chống người ngồi thẳng dậy và nhích xuống cuối ghế sofa. Tôi đưa cho anh cái chân giả và anh chậm chạp gắn nó vào. Tôi giúp anh đứng lên và chìa một tay cho anh Isaac vịn, rồi dẫn anh đi tránh đồ nội thất trong phòng, khi đột nhiên chúng có vẻ cứ ngán ngang đường chúng tôi. Và tôi chợt nhận ra rằng, lần đầu tiên trong nhiều năm qua, tôi là người khỏe nhất trong phòng. Tôi lái xe. Anh Augustus ngồi ghế trước. Anh Isaac ngồi ở băng ghế sau. Chúng tôi dừng trước cửa một cửa hàng tạp hóa. Theo hướng dẫn của anh Augustus, tôi xuống mua một tá trứng trong khi hai anh ngồi chờ trong xe. Sau đó anh Isaac, theo trí nhớ của mình, chỉ đường cho chúng tôi đến nhà chị Monica, một ngôi nhà hai tầng rất ảm đạm gần trung tâm cộng đồng Do Thái, JCC. Chiếc Pontiac Firebird thập niên 1990 màu xanh lá mạ của chị Monica nằm chễm chệ trước lối vào nhà, lớp xe căn phòng. Tới chưa em? Anh Isaac hỏi khi thấy tôi sắp dừng xe. Ồ, tới rồi, anh Augustus đáp. Mày biết sao không, Isaac? Nó giống như tất cả những hy vọng hão huyền mà chúng ta đã ngu ngốc đặt niềm tin vào vậy. Vậy là em ấy có ở nhà hả? Anh Gus chậm rãi ngoái đầu ra sau nhìn anh Isaac. Ai thèm quan tâm xem cô nàng đó có nhà hay không? Chuyện này không phải vì cô ta, mà là vì mày đấy. Anh Gus ôm chặt hộp trứng vào lòng, mở cửa và xoay sở bước ra khỏi xe. Sau đó anh mở cửa cho Isaac, và tôi nhìn qua gương chiếu hậu thấy anh Gus giúp Isaac ra khỏi xe. Hai người đứng tựa vai vào nhau, rồi xoay người lại, trông như hai bàn tay đang chắp lại cầu nguyện, nhưng hai lòng bàn tay không áp vào nhau. Tôi quay cửa sổ xe xuống và quan sát từ trong xe, bởi tôi rất sợ mấy hành vi cố tình phá hoại. Họ tiến mấy bước về phía chiếc xe của chị Monica. Sau đó anh Gus mở hộp giấy lấy một quả trứng đưa cho anh Isaac. Anh Isaac vung tay ném nó. Hụt rồi, trứng rơi cách xe những 12 thước. Chệch về bên trái một chút, anh Gus hướng dẫn. Là cú ném vừa rồi hơi thiên về bên trái, hay tao cần nhắm nghiêng bên trái một chút? Nhắm nghiêng về bên trái. Anh Isaac xoay vai. Xích qua bên trái thêm chút nữa, anh Gus nhắc. Anh Isaac nghiêng vai lần nữa. Ừ, đúng rồi, giờ ném mạnh vào. Anh Gus lại đưa thêm một quả trứng, và anh Isaac ném nó đi. Quả trứng bay thành hình vòng cung qua khỏi chiếc xe và đáp xuống mái nhà. Trúng phóp, anh Gus hào hứng. Thật không? Anh Isaac khoái chí hỏi. Không, mày ném cao hơn nóc xe 6 thước. Cố gắng ném mạnh nữa nhưng thấp thôi, và hơi chệch về bên phải một chút xíu so với cú vừa rồi. Anh Isaac thò tay qua và tự lấy trứng từ hộp giấy anh Gus đang ôm. Anh vung tay ném nó, trúng rơi trúng đèn chiếu hậu. Đúng rồi, anh Gus kêu lên. Đúng rồi, đèn chiếu hậu. Anh Isaac lấy một quả trứng khác, chệch mé phải quá. Sau đó thêm một quả, thấp quá. Lại tiếp thêm một quả nữa, trúng kính chắn gió phía sau. Sau đó anh ném trúng 3 quả liên tiếp vào cốp sau. Hazel Grace, anh Gus giục tôi. Chụp lại cảnh này mau, để anh Isaac có thể nhìn thấy chiến tích hôm nay khi người ta phát minh ra mắt robot. Tôi nhô người ra khỏi xe, ngồi tựa lên cửa xe đã kéo kính xuống, khuỷu tay chống lên nóc xe và chụp hình bằng chiếc điện thoại của tôi. Anh Augustus dù đang ngậm điếu thuốc trong miệng, nhưng điệu cười nhếch mép của anh thật bảnh hết sức. Một tay giơ hộp trứng hồng lên quá đầu, trong đó chỉ còn vài quả trứng chỏng chơ. Tay kia choàng qua vai anh Isaac, người không buồn quay nhìn về phía máy ảnh. Đằng sau họ, lòng đỏ trứng gà đang nhễu xuống kính chắn gió và thanh hãm xung của chiếc Firebird xanh mạ. Và đằng sau nữa, một cánh cửa mở xịt ra. Cái gì đây? Người phụ nữ trung niên cất tiếng sau khi tôi chụp được vài tấm hình. Lạy Chúa tôi! Và sau đó bà im bặt. Thưa bà, anh Augustus nói, gật đầu với bà ấy. Xe con gái bà vừa bị ném trứng một cách chính đáng bởi một chàng mù. Bà vui lòng đóng cửa và quay lui vào trong, không thì chúng tôi buộc phải gọi cảnh sát. Do dự một lát, mẹ Monica đóng cửa lại và biến mất. Anh Isaac ném liền tù tì ba quả trứng cuối cùng trong nháy mắt. Sau đó anh Gus dắt anh quay trở lại xe. Thấy chưa, Isaac, chỉ cần mày phủ định. Cẩn thận, chúng ta sắp tới lề đường rồi. Tính hợp lẽ trong cách hành xử của họ. Nếu mày đổi ngược vị thế để họ cảm thấy như họ đang phạm tội khi đứng nhìn. Chỉ vài bước nữa thôi, xe ô tô của mình bị ném trứng. Họ sẽ bối rối, sợ hãi, lo lắng và họ sẽ quay lại. Tay nắm cửa ngay trước mặt mày đó. Cuộc sống tuyệt vọng đến lặng lẽ của họ. Gus vội vàng vòng lên và ngồi vào ghế trước. Khi cửa vừa đóng, tôi khởi động máy xe phóng đi, nhưng chỉ được mấy chục thước thì tôi nhận ra mình đang đi vào hẻm cụt. Tôi đánh một vòng cua và trở lại đường cũ, ngang qua nhà của chị Monica lần nữa. Tôi không bao giờ có dịp chụp ảnh anh nữa. Chương 15. Vài ngày sau, tại nhà anh Gus, mọi người gồm ba mẹ anh, ba mẹ tôi, anh Gus và tôi ngồi chen chúc quanh bàn ăn. Thưởng thức món ớt nhồi trên một tấm khăn trải bàn mà theo lời anh Gus thì lần cuối cùng nó được sử dụng là từ thế kỷ trước. Ba tôi: Emily, món cơm ý này. Mẹ tôi: thật là ngon. Mẹ anh Gus: ồ, cảm ơn anh chị. Tôi rất sẵn lòng chỉ chị cách làm món này. Anh Gus nuốt một miếng. Thật ra con thấy mùi vị chính không giống như ở Orangey. Tôi: vị giác anh tốt lắm, Gus. Đúng là món này dù ngon nhưng không giống hương vị ở Orangey. Mẹ tôi: kìa Hazel. Anh Gus: nó có vị như thể... Tôi: đồ ăn hàng ngày. Anh Gus: đúng, chính xác. Món này có vị giống như đồ ăn hàng ngày được mẹ chuẩn bị công phu, nhưng nó không có hương vị. Chà, làm sao để con diễn đạt một cách khéo léo nhỉ? Tôi: nó không giống hương vị mà chính đấng tối cao vào bếp và đem thiên đường chế biến thành một loạt năm món ngũ vị, rồi sau đó mang ra phục vụ chúng ta, kèm theo chùm bóng plasma sáng chói, trong khung cảnh những cánh hoa lững lờ trôi bên dưới con kênh ngay cạnh bàn chúng ta. Anh Gus: nói hay lắm. Ba anh Gus: mấy đứa con của chúng ta lạ quá. Ba tôi: nói hay lắm. Một tuần sau bữa tối sum vầy đó, anh Gus phải vào cấp cứu vì chứng đau ngực, và bác sĩ đã giữ anh lại suốt đêm. Sáng hôm sau, tôi lái xe qua bệnh viện Memorial thăm anh đang nằm trên tầng 4. Tôi đã không ghé Memorial kể từ khi thăm anh Isaac. Trong đây không có bất kỳ bức tường nào có màu sơn loè loẹt hay những bức tranh vẽ hình cuốn con lái xe ô tô giống như một bức đang treo ở bệnh viện nhi đồng. Sự vô trùng tuyệt đối ở bên này khiến tôi thấy luyến tiếc niềm hạnh phúc kiểu con nít rất nhảm nhí ở bệnh viện nhi đồng. Bệnh viện Memorial thiên về chức năng chữa trị hơn. Nó như một cơ sở lưu trữ, một cơ sở phòng bệnh. Khi cửa thang máy mở ra ở tầng 4, tôi thấy mẹ anh Gus đang đi đi lại lại trong phòng chờ, nghe điện thoại di động. Bà nhanh chóng cúp máy, quay qua ôm tôi và đưa tay đỡ lấy giá oxy của tôi. Dạ được rồi ạ, tôi nói. Anh Gus sao rồi bác? Thằng bé đã trải qua một đêm khó khăn, Hazel à. Mẹ anh nói. Tim nó làm việc quá sức nên cần ít vận động lại. Từ đây đến khi ra viện sẽ phải dùng xe lăn. Bệnh viện đang cho thằng bé thử một số loại thuốc mới để giảm đau tốt hơn. Các chị nó vừa vào thăm. Dạ, tôi đáp lời. Thế cháu vào thăm có được không? Bà choàng tay ôm tôi và siết chặt vai tôi, một hành động khiến tôi lấy làm lạ. Cháu biết rằng gia đình bác rất quý cháu mà, Hazel. Nhưng thời điểm này các bác chỉ muốn người trong gia đình thôi. Gus đồng ý như vậy, được không cháu? Dạ, được rồi, tôi trả lời. Bác sẽ nói với Gus là cháu có ghé thăm. Dạ, được rồi, tôi nói. Cháu chỉ ngồi đây đọc báo một lát thôi. Bà đi dọc hành lang, quay lại phòng anh. Tôi hiểu, nhưng tôi vẫn nhớ anh. Tôi cứ nghĩ có lẽ mình đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để gặp anh, nói lời tạm biệt hay gì đó. Phòng chờ trải toàn thảm màu nâu và tất cả ghế cũng bọc vải màu nâu. Tôi ngồi lẻ loi trên chiếc ghế đôi trong một lúc, giá oxy kẹp giữa hai chân. Tôi mang đôi giày Chuck Taylor và mặc chiếc áo Ceci Nes Pas June Pipe, đúng bộ trang phục tôi đã diện 2 tuần trước đó, vào buổi chiều muộn của biểu đồ Venn, và anh sẽ không được nhìn thấy nó. Tôi lấy điện thoại di động ra và vào thư viện ảnh xem lại những bức hình đã chụp, giống như một đoạn phim chiếu chậm quay ngược lại khoảng thời gian vài tháng vừa qua, bắt đầu bằng hình anh và anh Isaac quậy ở trước cửa nhà chị Monica, và kết thúc là tấm hình đầu tiên tôi chụp anh trên đường đến xem bộ xương tân thời. Cảm giác giống như đã từ rất lâu rồi vậy, cứ như chúng tôi đã có những giây phút ngắn ngủi bên nhau nhưng kéo dài đến vô tận. Có những dải vô tận dài hơn những dải vô tận khác. 2 tuần sau, tôi đẩy xe anh Gus băng qua công viên nghệ thuật về hướng bộ xương tân thời, trong khi anh ôm một chai sâm banh đắt tiền và bình oxy của tôi trong lòng. Chai rượu này anh Gus được một trong những bác sĩ điều trị tặng. Anh Gus thuộc tiếp người dễ dụ dỗ các bác sĩ tặng rượu sâm banh cho trẻ em. Chúng tôi ngồi đó. Anh Gus trên xe lăn, còn tôi trên bãi cỏ ẩm ướt, ở cự ly gần nhất có thể để chúng tôi nhìn trọn vẹn tác phẩm bộ xương tân thời. Tôi chỉ vào những đứa trẻ đang tranh nhau nhảy từ ngực lên vai của bộ xương, và anh Gus đáp khẽ chỉ vừa đủ cho tôi nghe trong tiếng trẻ con chơi đùa ầm ĩ. Lần trước khi đến đây, anh thấy mình như một đứa trẻ. Lần này thì giống bộ xương. Chúng tôi uống rượu bằng cốc giấy in hình Winnie the Pooh. Chương 16. Một ngày với chàng Gus ở giai đoạn cuối sẽ như thế này. Tôi qua nhà anh khoảng giữa trưa, sau khi anh đã ăn và nôn hết bữa sáng. Anh đón tôi ở cửa trên xe lăn, không còn là một anh chàng bảnh bao nhìn tôi chằm chằm ở hội tương trợ nữa, nhưng vẫn còn đó điệu cười nửa miệng, vẫn ngậm điếu thuốc chưa châm, đôi mắt xanh vẫn sáng và sinh động. Chúng tôi cùng ăn trưa với ba mẹ anh ở bàn ăn. Bánh sandwich bơ đậu phộng và mứt cùng món mang tây của buổi tối hôm trước đó. Anh Gus không ăn. Tôi bèn hỏi anh thấy trong người thế nào. Khỏe, anh đáp. Còn em? Em ổn. Tối qua anh làm gì? Anh ngủ khá nhiều. Anh muốn viết cho em phần tiếp theo của nỗi đau tột cùng, Hazel Grace, nhưng lúc nào anh cũng thấy mệt rã rời. Anh chỉ cần kể nó cho em nghe cũng được, tôi nói. Ừa, anh tập phân tích dưới góc độ tiền Van Houten về chú Tulip Hà Lan. Đó không phải là một kẻ lừa đảo, nhưng không giàu như cách ông ấy thể hiện. Thế còn mẹ của Anna? Vẫn chưa thống nhất quan điểm về cô ấy. Kiên nhẫn đi nào, cô nàng bộp chộp. Anh Augustus mỉm cười, nhại lại câu nói của tôi hôm nào. Ba mẹ anh không nói gì, cứ yên lặng nhìn anh không rời mắt. Như thể họ chỉ muốn thưởng thức màn trình diễn mang tên Gus Waters đang lưu diễn trong thị trấn. Thỉnh thoảng anh mơ mình đang viết một cuốn hồi ký. Một cuốn hồi ký sẽ là cầu nối giúp hình ảnh anh được lưu giữ trong trái tim và ký ức những người hâm mộ anh. Sao anh còn cần nhiều người hâm mộ trong khi anh đã có em? Tôi hỏi. Hazel Grace, khi em duyên dáng và có thân hình chuẩn như anh thì cũng dễ chiếm được cảm tình của những ai mà em gặp gỡ. Nhưng để khiến người lạ yêu em thì đó mới là cao tay ấn. Tôi trợn tròn mắt. Sau bữa ăn trưa, chúng tôi cùng ra sân sau. Anh vẫn còn khỏe để tự đẩy xe lăn, tự nhấc hàng bánh trước để vượt qua các gò đất mấp mô trên lối ra vào. Vẫn là một anh chàng thể thao, bất chấp mọi bệnh tật, cùng phản xạ nhanh nhạy và khả năng cân bằng trời ban mà ngay cả những loại thuốc mê liều mạnh cũng không thể làm tê liệt hoàn toàn. Ba mẹ anh ở lại trong nhà. Nhưng khi tôi liếc nhìn vào phòng ăn thì thấy ông bà vẫn dõi mắt theo chúng tôi. Chúng tôi ngồi im lặng bên nhau. Được một lúc, anh Gus nói. Thỉnh thoảng anh ước gì chúng ta có bộ đánh đu đó. Chiếc đu ở sân sau nhà em à? Ừ, sự luyến tiếc của anh cực đoan đến mức anh có thể nhớ một chiếc đu mà mông anh chưa bao giờ chạm đến. Sự luyến tiếc là một tác dụng phụ của bệnh ung thư, tôi nói với anh. Không, luyến tiếc là tác dụng phụ của việc chờ chết. Anh chỉnh lại. Một làn gió thổi qua làm thay đổi hình bóng các nhánh cây in trên người chúng tôi. Anh Gus siết chặt tay tôi. Cuộc đời này thật đẹp, Hazel Grace. Chúng tôi đi vào trong nhà khi anh cần vô thuốc. Thuốc được truyền vào người anh cùng với các chất dinh dưỡng dạng lỏng qua một ống thông dạ dày bằng nhựa gắn mất hút vào bụng anh. Anh im lặng trong một lúc, nửa tỉnh nửa mê. Mẹ anh muốn anh nằm ngủ một chốc, nhưng anh cứ lắc đầu từ chối mỗi khi bà đề nghị. Thế nên chúng tôi để anh ngồi gà gật trên chiếc xe lăn. Ba mẹ anh ngồi xem một cuốn phim cũ của Gus cùng với các chị gái. Lúc đó chắc chị anh bằng tuổi tôi bây giờ, còn anh Gus mới khoảng 5 tuổi. Phim quay mấy chị em đang chơi bóng rổ ở lối vào của một ngôi nhà khác. Và tuy anh Gus lúc ấy còn bé xíu, anh đã nhồi bóng chuẩn như thể anh sinh ra để làm việc đó. Anh cứ chạy vòng quanh mấy chị trong khi họ cười rộ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh chơi bóng rổ. Anh ấy chơi giỏi thật, tôi bật thốt. Giá mà cháu thấy nó chơi hồi trung học, ba anh nói, là tuyển thủ của trường khi mới chỉ là học sinh khóa 1. Gus lầm bầm, con có thể xuống hầm chứ? Ba mẹ anh đẩy chiếc xe lăn xuống lầu trong khi anh Gus vẫn ngồi trên đó. Chiếc xe nảy lên nảy xuống điên cuồng trên mấy bậc thang. Việc này có thể gây nguy hiểm cho anh nếu như thật sự nguy hiểm vẫn còn thường trực. Sau đó họ để chúng tôi lại một mình. Anh Gus trèo lên giường và chúng tôi nằm đó bên nhau dưới tấm chăn. Tôi nằm nghiêng còn anh Gus nằm ngửa. Đầu tôi gối lên bả vai xương xẩu của anh. Thân nhiệt anh phả qua lần áo thun polo anh mặc và truyền vào da tôi. Chân tôi gác lên cái chân thật của anh còn tay tôi đặt lên má anh. Tôi kê sát mặt anh, và khi mũi chúng tôi chạm nhau, gần đến nỗi tôi chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt anh. Tôi không thể nói là anh đang bị bệnh. Chúng tôi hôn nhau trong một lúc và sau đó nằm bên nhau, cùng nghe đĩa nhạc cùng tên của nhóm The Hectic Glow. Cuối cùng cả anh, cả tôi cùng ngủ thiếp đi trong tư thế như vậy, trong sự vướng víu của cơ thể và bùng nhùng đủ loại ống dẫn. Chúng tôi thức dậy sau đó và dựng một chiến hào bằng gối quanh mép giường để có thể thoải mái ngồi chơi trò chống phiến loạn hai, cái giá của bình minh. Tôi chơi dở ẹt, dĩ nhiên rồi. Nhưng chính cái sự dở của tôi lại hay với anh. Nó giúp anh có cơ hội chết đẹp hơn. Nào là nhảy ra trước đầu đạn của một tay bắn tỉa và hy sinh anh dũng cho tôi. Hoặc là giết một tên lính gác khi hắn định bắn tôi. Khi cứu được tôi, anh khoái chí thế nào ư? Anh đã hét lên sung sướng. Hôm nay bọn bay không giết được bạn gái tao đâu, lũ khủng bố quốc tế không rõ quốc tịch kia. Cũng có lúc tôi nghĩ hay mình giả vờ tạo một sự cố bị nghẹn thức ăn hay gì đó để anh có thể thao tác biện pháp cấp cứu Heimlich. Có lẽ sau đó anh sẽ rũ được nỗi lo sợ rằng mình sống và mất đi mà không vì một mục đích cao cả gì. Nhưng sau đó tôi tưởng tượng đến viễn cảnh có thể sức khỏe anh không cho phép thực hiện phương pháp Heimlich. Và tôi phải tiết lộ rằng đó chỉ là một trò bịp, và tiếp theo là màn lời qua tiếng lại, sạc nhau ra trò. Thật khó có thể giữ được suy nghĩ đứng đắn khi ánh mặt trời đang mọc chiếu chói lóa đôi mắt đang nhòe đi của ta. Và đó chính là suy nghĩ thầm kín của tôi khi cả hai đứa tôi bị kẻ xấu săn lùng quanh một thành phố đổ nát vốn cũng không tồn tại trên thực tế. Cuối cùng, ba anh đi xuống và lôi anh lên lầu. Ở trước cửa phòng, ngay dưới lời động viên tinh thần đề "Tình bạn là mãi mãi", tôi quỳ xuống hôn tạm biệt anh. Rồi tôi về nhà và ăn tối với ba mẹ, để lại anh Gus ăn và nôn bữa tối một mình ở nhà anh. Sau khi xem truyền hình qua quýt, tôi đi ngủ. Hôm sau, tôi thức dậy. Khoảng giữa trưa, tôi lại qua nhà anh chơi. Chương 17. Một buổi sáng nọ, khoảng một tháng sau chuyến đi Amsterdam, tôi lái xe đến nhà Gus. Ba mẹ anh cho tôi biết anh vẫn đang ngủ ở dưới hầm. Tôi đi xuống, gõ mạnh cửa tầng hầm trước khi bước vào. Anh Gus ơi! Tôi nghe anh lẩm bẩm một thứ ngôn ngữ nào đó do anh tự sáng tạo ra. Anh tè dầm khắp giường. Thật dễ sợ. Tôi thậm chí không thể nhìn anh. Thật vậy đó. Tôi chỉ biết gọi ba mẹ anh xuống rồi bỏ đi lên lầu trong khi họ lau dọn cho anh. Khi tôi quay trở xuống, anh đã thoát khỏi trạng thái mê ngủ, từ từ tỉnh dậy đón chào một ngày đau đớn khác. Tôi chồng gối lên để cùng chơi trò chống phiến loạn với anh trên tấm nệm trần vì ba mẹ anh đã dọn dẹp ga phủ giường. Nhưng anh quá mệt mỏi và thiếu tập trung đến nỗi anh chơi cũng dở tệ như tôi vậy. Cứ khoảng 5 phút là cả hai đứa đều bị chết. Cũng chẳng phải kiểu chết anh hùng mã thượng gì cho cam, toàn là chết do sơ suất vớ vẩn. Tôi không nói gì với anh. Tôi chỉ muốn anh quên rằng tôi đã có mặt ở đó và hy vọng anh không nhớ tôi đã thấy anh chàng tôi yêu nằm ngọ nguậy trong vũng nước tè của chính mình. Tôi cứ ôm ấp hy vọng rằng anh sẽ nhìn qua tôi và hỏi: "Ồ, Hazel Grace, sao em lại ở đây?" Nhưng xui là anh nhớ. Cứ mỗi phút trôi qua là anh lại càng nhận thức sâu sắc hơn ý nghĩa của từ mất thể diện. Cuối cùng anh cũng lên tiếng. Em cũng từng đái dầm mà anh. Tin em đi, chuyện đó chẳng có gì to tát cả. Em cũng từng. Anh nói và sau đó hít một hơi thật sâu. Gọi anh là Augustus. Em biết đấy. Một lúc sau anh nói. Nghe hơi trẻ con, nhưng anh luôn nghĩ cáo phó của mình sẽ được đăng trên tất cả các báo rằng anh có một câu chuyện đáng nói. Bí mật đó nha. Anh luôn ngờ rằng mình là người đặc biệt. Thì anh đặc biệt mà, tôi khẳng định. Nói thế nhưng em vẫn hiểu anh định nói gì mà. Anh bảo. Tôi biết anh định nói gì, chỉ là tôi không đồng ý. Em chẳng thiết tha chuyện tờ New York Times có đăng cáo phó cho em hay không. Em chỉ muốn chính anh viết điếu văn cho em thôi. Tôi nói với anh. Anh bảo anh không đặc biệt vì thế giới này không ai biết đến anh. Nhưng nói vậy là động chạm đến em đó, vì em biết rõ anh mà. Anh không nghĩ anh sẽ sống được đến lúc viết cáo phó cho em. Anh nói thay vì xin lỗi. Tôi quá thất vọng với anh. Em cũng hy vọng tình cảm của em là đủ đối với anh, nhưng không bao giờ có thể như thế. Tình yêu này không bao giờ là đủ đối với anh, nhưng đó là tất cả những gì anh có thể có. Anh có em, có gia đình và cả thế giới này. Đây là cuộc sống của anh. Em xin lỗi nếu nó chẳng ra gì, nhưng anh sẽ không phải là người đàn ông đầu tiên đặt chân lên sao Hỏa. Anh cũng không phải là một ngôi sao bóng rổ NBA hay săn lùng bọn Đức Quốc xã. Ý em là anh hãy nhìn lại chính mình đi, anh Gus. Anh không đáp lời tôi. Em không có ý. Tôi vừa định nói thì anh cắt ngang. Ừ, ý em là vậy mà. Tôi định xin lỗi thì anh nói tiếp. Đừng, anh xin lỗi. Em nói đúng, chúng ta chơi tiếp đi. Thế là chúng tôi chỉ chăm chú chơi điện tử.